Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ukraine chịu áp lực kép từ phía Donald Trump và bom đạn của Nga.
Trong đêm thứ Tư, ngày 23 tháng 4 vừa qua, Nga đã mở một cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa và drone vào thủ đô Kiev của Ukraine, khiến 12 người thiệt mạng. Cứ như thế là có sự phối hợp giữa Mỹ và Nga. Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đang cản trở đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vì đã không chấp nhận thỏa thuận do chủ nhân Nhà Trắng đề xuất. Thỏa thuận này rất có lợi cho Moscow, dường như công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Crimea mà Moscow đã xác nhập vào năm 2014. Đổi lại, Điện Kremlin chấp nhận một nhân nhượng lớn, theo lời ông Trump, đó là sẽ không chiếm toàn bộ đất nước Ukraine. Giống như có kẻ tung thì phải có người hứng. Hôm qua, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Nga đã sẵn sàng cho một thỏa thuận ngưng bắn. Một thỏa thuận dĩ nhiên là phải có lợi cho Moscow. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố hoàn toàn đồng tình với Tổng thống Trump khi ông nói Ukraine đã mất hẳn vùng Crimea từ nhiều năm qua. Hôm qua, Tổng thống Trump khẳng định ông đang gây áp lực mạnh đối với Moscow và đã yêu cầu Nga chấm dứt các vụ oanh kích vào Ukraine. Nhưng theo nhận xét của nhật báo Pháp Le Monde hôm nay, Tổng thống Mỹ không hề mạnh mẽ lên án việc Nga đánh vào các khu vực dân cư mà chỉ tỏ thái độ bực bội vì cuộc không kích vào Kiev gây cản trở cho kế hoạch của ông. Ngược lại, Donald Trump một lần nữa đã kích dữ dội đồng nhiệm Ukraine là đã có những phát biểu mang tính kích động và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để cho chiến tranh tiếp diễn. Nói cách khác, cũng theo nhận định của Le Monde, kẻ xâm lược thì được Washington ca ngợi, biết kiềm chế, trong khi nạn nhân bị xâm lược thì bị chửi rủa vì kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, cụ thể là bác bỏ việc công nhận Nga sáp nhập vùng Crimea. Đối với Donald Trump, mọi chuyện rất đơn giản. Ukraine đâu có đủ sức để chiến đấu lâu dài chống Nga. Thôi thì tốt nhất nên ngưng chiến ở đây. Nga đã chiếm được bao nhiêu thì cứ để họ giữ luôn. Còn hơn là đánh nữa thì cuối cùng sẽ không còn đất nước Ukraine. Để gia tăng áp lực, Washington đã dọa là nếu hai bên không nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình, thì Hoa Kỳ sẽ bỏ mặt đó để quay sang lo những chuyện khác. Nhưng rõ ràng, hiện giờ Ukraine khó mà chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông Trump, bởi vì Kiev không đạt được gì nếu chấp nhận đóng băng các chiến tuyến. Không chắc là sẽ có ngưng bắn hay lập tức, mà cũng không nhận được bảo đảm của Mỹ để bảo vệ Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Cũng theo Le Monde, các nước châu Âu thất vọng hoàn toàn khi thấy Tổng thống Hoa Kỳ vì muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận đã vội vã nhượng bộ những yêu sách chủ yếu của Moscow mà không đạt được bất cứ điều gì đáp lại. Tờ báo trích dẫn một nhà ngoại giao cao cấp châu Âu: "Chúng tôi không thể tán thành một thỏa thuận Munich về Ukraine. Nhắc đến thỏa thuận năm 1938 chia cắt tiệp khắc theo hướng có lợi cho Đức Quốc xã." Theo nhà ngoại giao này, sau Tổng thống Zelensky, rất có thể Nhà Trắng sẽ lại đổ lỗi cho Anh và Pháp gây trở ngại cho hòa bình vì hai nước này cam kết ủng hộ Ukraine hết mình. Phát biểu khi đang công du Madagascar hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng sự tức giận của Mỹ lẽ ra chỉ nên hướng vào một người duy nhất, đó là Tổng thống Putin. Đối với ông Macron, nếu Nga nói tôi chưa sẵn sàng ngưng bắn, thì họ đã nói dối Tổng thống Mỹ, nói dối tất cả những người mà họ nói rằng họ muốn hòa bình. Vấn đề là liệu Tổng thống Zelensky có thể cưỡng được lâu dài áp lực của Mỹ trong khi tiếp tục hứng chịu bom đạn của Nga. Trong nội bộ Ukraine đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên đài BBC hôm nay, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho rằng Ukraine có thể sẽ phải nhường lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình tạm thời với Moscow. Ông Klitschko, mà trước đây vẫn chỉ trích Tổng thống Zelensky, nói Tổng thống Zelensky có thể sẽ buộc phải chấp nhận một giải pháp đau đớn để có thể ngưng chiến sự, đó là từ bỏ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Như thế là không công bằng, nhưng để có hòa bình, một nền hòa bình tạm thời, có lẽ đó là giải pháp tạm thời.
thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng nói về công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, nâng tầm ngành nghề thủ công tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Tại sao Washington và Tehran nhanh chóng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân quân sự của Iran, Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo Dòng Thời Sự, tập trung vào kênh đào Panama, nhưng đây chỉ là phần nổi của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung tại các cảng biển chiến lược trên thế giới, Thùy Dương trình bày.
Thưa quý vị, quỹ đầu tư BlackRock của Mỹ trong một thời gian đàm phán ngắn kỷ lục chỉ vài tuần lễ và với số tiền khổng lồ 19 tỷ đô la đã chốt được với công ty Trung Quốc CK Hutchison thỏa thuận về nguyên tắc để mua quyền quản lý 43 cảng ở 23 nước, trong đó có hai cảng ở hai đầu kênh đào Panama là cảng Balboa phía Thái Bình Dương và cảng Cristobal phía Đại Tây Dương. Thông tin về vụ chuyển nhượng được đưa ra hôm 5 tháng 3 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày trở lại Nhà Trắng tố cáo là việc khai thác kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và dọa thu hồi lại quyền kiểm soát kênh đào từ chính quyền Panama. Đến ngày 8 tháng 4, theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng du Panama chỉ 2 tháng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và đòi tái lập căn cứ quân sự tại Panama với lý do bảo đảm an ninh cho kênh đào. Washington cũng đòi là các tàu quân sự của Mỹ phải được ưu tiên di chuyển miễn phí qua kênh đào. Các chuyến tàu quân sự của Mỹ chiếm 0,3% lưu lượng tàu thuyền qua lại kênh đào Panama. Không chấp nhận để Washington tái lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Panama, nhưng chính quyền Panama cuối cùng đã cho phép quân đội Mỹ và các công ty quân sự tư nhân được Mỹ ủy quyền sử dụng một số địa điểm, cơ sở và khu vực được chỉ định để huấn luyện, triển khai các hoạt động nhân đạo và tháo dỡ.
Mặc dù thỏa thuận chính thức chưa được Hutchison ký kết với BlackRock vào ngày 2 tháng 4 như dự kiến ban đầu, do đang bị cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc điều tra, theo bà Pháp Le Figaro ngày 8 tháng 4. Nhưng tại sao Mỹ lại nhất quyết gia tăng quyền kiểm soát kênh đào Panama đến như vậy? Và tại sao quỹ đầu tư BlackRock của Mỹ lại hào phóng chi tiền mua quyền khai thác cảng từ công ty Trung Quốc CK Hutchison đến thế?
Hobby Kitus từng là một học giả, một nhà ngoại giao, làm việc tại châu Á trong vòng 1/4 thế kỷ, trong đó có Trung Quốc, trong bài viết Cạnh tranh Mỹ-Trung, cuộc chiến chớp nhoáng về các cảng ở Panama. Bài viết đăng trên trang mạng châu Á Asia List ngày 20 tháng 3, nhắc lại là trong số các cảng của Hoa Kỳ mà công ty CK Hutchison kiểm soát, có ít nhất 3 cảng bị nghi ngờ là cảng nhập cảnh chính chất gây nghiện fentanyl và các tiền chất được sử dụng để sản xuất loại ma túy tổng hợp cực mạnh này. Chính quyền Mỹ cho rằng công ty CK Hutchison đã không làm đủ theo khả năng để chống hoạt động buôn lậu ma túy fentanyl vào Mỹ. Chuyên gia Hubikitus nhắc lại là vào tháng 9 năm ngoái, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, hai ủy ban của Hạ viện Mỹ là Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Giám sát Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố một báo cáo chung về nguy cơ các cảng của Hoa Kỳ dễ bị Trung Quốc tấn công. Không chỉ cơ sở hạ tầng bến cảng mà cả hậu cần kỹ thuật số của cảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các cần cầu cực kỳ lớn mới được lắp đặt thời gian gần đây để phục vụ việc xếp dỡ các container hàng hóa cũng có vấn đề đáng lo ngại.
Theo Hạ viện Mỹ, các hệ thống vận hành và kiểm tra giám sát có thể dễ dàng cài đặt quyền truy cập cửa sau. Phần mềm truy cập cho phép bỏ qua quy trình xác thực thông tin để bí mật trực tiếp thâm nhập từ xa vào bên trong hệ thống, khiến các chuyên gia an ninh mạng của BlackRock sau này có thể khó xác định và vô hiệu hóa. Tất cả những cần cầu mới này đều cùng do công ty ZPMC có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc sản xuất. Trên thực tế, theo chuyên gia Hubikitus, công ty quản lý CK Hutchison rất muốn duy trì quyền truy cập từ xa vào dữ liệu vận hành của các cần cầu.
Điều này gây lo ngại bởi vì theo giải thích của Carlos Jimenez, một cựu thị trưởng và cũng là dân biểu của Đảng Cộng Hòa ở bang Florida, thì ZPMC thống trị thị trường toàn cầu và Bắc Mỹ về thiết bị và công nghệ hàng hải, chiếm gần 80% hoạt động chuyển hàng giữa tàu và bến tàu tại các cảng của Mỹ. Một số người thậm chí còn tự hỏi liệu cảng thứ tư ở kênh đào Panama được một công ty Trung Quốc xây dựng trong khuôn khổ dự án sáng kiến vành đai và con đường gần đây đã được khởi động lại, có phải cũng là một phương tiện tay trong kiểu ngựa thành thòa, ngầm cho phép Trung Quốc có thể ra lệnh phá hủy từ xa trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Mục đích là ngăn chặn hạm đội quân sự của Hoa Kỳ sử dụng kênh đào Panama, ví dụ để trả đũa việc Mỹ chặn eo biển Malacca. Trên thực tế, trước đây, tướng Omar Efrain Rodríguez Herrera, cựu lãnh đạo Panama, đã đe dọa cho nổ tung các âu thuyền ở kênh đào để buộc chính quyền Mỹ của Tổng thống Carter phải đàm phán lại về các hiệp ước kênh đào vào năm 1977. Báo cáo chung của hai ủy ban của Hạ viện Mỹ cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được hưởng các điều kiện ưu đãi đặc biệt về chi phí lao động và khả năng tiếp cận nguồn tài chính công khi hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là xuất khẩu và xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới. Chính điều này chủ yếu giải thích tại sao một công ty như ZPMC có thể loại được hầu hết các đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường. Cần cầu không còn được sản xuất tại Hoa Kỳ, có nghĩa là mọi cảng ở Mỹ phải dùng cần cầu chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc. Hơn nữa, việc lắp ráp kết cấu bằng thép cũng đều do công ty Trung Quốc ZPMC thực hiện. Phần điện và điện tử cũng do các kỹ sư của ZPMC thực hiện tại Thượng Hải mà không có sự hiện diện hoặc kiểm tra giám sát của các đối tác nước ngoài.
Đối với các cảng do các công ty Trung Quốc như CK Hutchinson hay Costco quản lý, dĩ nhiên là các cần cầu được lắp đặt là do ZPMC sản xuất. Điều đáng lưu ý là Costco và ZPMC đều duy trì quan hệ chặt chẽ với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ví dụ, ZPMC có đội tàu riêng gồm khoảng 20 tàu cho phép vận chuyển các đoạn của cần cầu từ Thượng Hải đến cảng mà họ trang bị. Thế nhưng tàu của ZPMC cũng đã được nhìn thấy tham gia vào việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Trung Quốc đang có tranh chấp với các nước trong vùng, hoặc các tàu này bí mật tham gia các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc.
Báo Le Monde ngày 15 tháng 2 trong bài viết bằng cách nào Trung Quốc thiết lập được mạng lưới cảng trên toàn thế giới cũng nhấn mạnh là chính quyền Mỹ lo ngại về việc các cảng có thể bị Trung Quốc sử dụng vào mục đích quân sự tại những khu vực vốn lâu nay vẫn là sân sau của Hoa Kỳ. Trong thời kỳ khủng hoảng, các cảng thương mại có thể nhanh chóng trở thành căn cứ để triển khai lực lượng hải quân. Còn trong thời bình, các cơ sở hạ tầng ngày càng được số hóa này lại là mục tiêu của hoạt động phá hoại hoặc gián điệp. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi sự bành trướng của Trung Quốc trong lĩnh vực này đang khiến chính phủ Mỹ phải gia tăng kiểm tra giám sát.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trung Quốc phủ nhận tin khởi động đàm phán với Mỹ về chiến tranh thương mại. Khủng bố tại Kashmir nổ súng giữa Ấn Độ với Pakistan, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine chịu áp lực kép từ phía Donald Trump và bom đạn của Nga. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo do Minh Phương phụ trách.
Điểm báo.
Nhật báo Libération hôm nay chạy tựa bài viết Kiev bị đánh bom theo nhịp độ thảo luận giữa Nga và Mỹ. Tờ báo nhận định, những ngày gần đây, đồng hồ ở Moscow và Washington dường như không còn chênh lệch múi giờ. Cứ khi nào Tổng thống Mỹ công kích người đồng cấp Ukraine thì Moscow cũng cho oanh kích Kiev.
Thông tin viên của Libération tại Kiev đưa ra minh chứng rõ ràng là hôm 23 tháng 4 khi ông Trump ngồi vào phòng bầu dục để họp báo về Trung Quốc và Ukraine. Cầm đồng hồ bấm giờ trong tay, chưa đầy 3 giây sau khi buổi họp báo trực tiếp bắt đầu, còi báo động rền vang trên khắp thủ đô Kiev. Cảnh báo trên điện thoại của người dân chuyển sang màu đỏ thẫm. Trên trời, hàng chục tên lửa và drone tự sát lao về phía các thành phố, rồi ngay khi ông Trump đề cập đến vấn đề Ukraine, lập tức âm thanh chết chóc của những vụ nổ đầu tiên vang lên, làm rung chuyển các bức tường ở Kiev, kéo theo những tiếng la hét thảm thiết và cả một khung cảnh hỗn loạn. Hậu quả là ít nhất 12 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương, khiến đây trở thành vụ tấn công kinh hoàng nhất ở Kiev kể từ tháng 7 năm ngoái.
Cũng nói về mối quan hệ tay ba Mỹ-Nga-Ukraine, nhật báo Le Monde lại tập trung tới các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, tâm điểm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Nga. Theo Le Monde, Kiev hiện đang bị kẹp giữa hai gọng kìm, với một bên là Hoa Kỳ với tham vọng kiểm soát hệ thống điện hạt nhân của Ukraine, còn bên kia là Nga hiện đang kiểm soát 6 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Washington thì sử dụng con bài hỗ trợ quân sự nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó, Moscow thì muốn chiếm hữu nhà máy Zaporizhia để cung cấp điện cho các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm được. Mất đi 6 lò phản ứng tại đây, Kiev mất đi 20% sản lượng điện. trước yêu sách của Washington với Tổng thống Zelensky. Tờ Le Monde trích lời ông Mezhesko, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Ukraine, cho rằng yêu cầu của Tổng thống Trump cho thấy ông quá thiếu hiểu biết về luật pháp Ukraine. Điều này chỉ có thể là chiến thuật quen thuộc của ông ấy, gây sốc trước rồi mới đàm phán, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông, kể cả trong trường hợp Tổng thống và các bộ trưởng Ukraine có đồng ý với thỏa thuận, thì văn bản cũng sẽ phải được ủy ban của ông nghiên cứu, sau đó mới được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Ông cũng nói thêm, xin trích, Tổng thống Zelensky có thể trông cậy vào một đa số vững mạnh, nhưng một nửa số dân biểu không thuộc về các đảng. Không có chỉ thị chung, các dân biểu sẽ nghĩ đến cử tri của mình, và nếu một hiệp ước bị coi là sự phản bội, nó sẽ không được thông qua. Và mọi ý định thay đổi hiến pháp để ép buộc các dân biểu thông qua sẽ mở ra, nhưng quá trình này sẽ phải kéo dài tới một năm.
Về thời sự châu Âu, tang lễ của giáo hoàng vẫn là chủ đề được nhiều báo số ra hôm nay quan tâm. Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa, một lễ tang mang đậm sắc thái địa chính trị.
Vào khoảng trước 10 giờ sáng ngày thứ Bảy này, linh cữu của giáo hoàng Francisco sẽ được đưa ra trung tâm quảng trường Thánh Phêrô. Trong khu vực dành cho các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, việc sắp xếp chỗ ngồi được thực hiện giống như năm 2005, đó là theo thứ tự bảng chữ cái tên các quốc gia bằng tiếng Pháp. Do vậy, phái đoàn của Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ ngồi cạnh phái đoàn của Ethiopia và cũng không xa phái đoàn của Pháp. Phái đoàn của Tổng thống Ukraine cũng sẽ có mặt, trong khi nguyên thủ Nga Vladimir Putin, người đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ quốc tế, đã quyết định không đích thân tham dự. Mà thay vào đó, ông cử một bộ trưởng thứ cấp là bà Olga Lyubimova, bộ trưởng văn hóa. Một nhà quan sát tại Roma nhận định, xin trích, đây là một hành động lạnh lùng nhưng có tính toán. Về mặt ngoại giao, nó có thể thể hiện một sự khinh miệt, thậm chí còn tệ hơn là cả việc không đến.
Câu hỏi đặt ra là với sự tham dự của các phái đoàn lãnh đạo quốc tế như vậy, liệu tang lễ này có thể tạo ra cơ hội ngoại giao hay không? Liệu nó có cho phép Vatican đảm nhận vai trò trung gian hòa giải mà họ luôn yêu thích hay không?
Tờ La Khoa khẳng định về mặt chính thức thì là không. Tuy nhiên, tờ báo cũng trích lời nhà khoa học chính trị François Mabille, chuyên gia về địa chính trị tôn giáo, cho biết sự kiện này vẫn có thể mang tính backchannel diplomacy, tức là một hình thức ngoại giao nơi những cuộc trao đổi mang tính không chính thức, kín đáo hoặc bí mật diễn ra. Loại hình đàm phán này cho phép kiểm nghiệm một số đề xuất mà không cần phải cam kết công khai. Ngược lại, một số nguồn tin khác lại cho rằng trên thực tế, ngay cả trong trường hợp phía Mỹ có thiện chí thì các bên liên quan cũng không đủ thời gian. Người này nói, tôi không nghĩ là sẽ có cơ hội như vậy. Trong các lễ tang, các phái đoàn đến nơi, di chuyển ra quảng trường và rồi rời đi ngay sau đó.
Vẫn liên quan tới giáo hoàng, tờ Le Figaro lại tập trung phân tích thất bại của giáo hoàng ở Mỹ Latin. Nhà xã hội học Thierry Mer nhận định tại Mỹ Latin, giáo hoàng Francisco đã thành công trong việc thay đổi hình ảnh của giáo hội, khơi dậy sự quan tâm của công chúng theo đúng nghĩa cao đẹp và nhiều lần lên tiếng bảo vệ người di cư trong một khu vực vốn có tỷ lệ di cư cao.
Tuy nhiên, nỗ lực của giáo hoàng Francisco vẫn không đủ để ngăn chặn đà suy giảm của giáo hội công giáo tại khu vực này. Ông Mer trích số liệu, cho biết tại El Salvador và Guatemala, số tín đồ tin lành đã gần bằng số tín đồ công giáo. Còn tại Honduras, tín đồ tin lành thậm chí đã chiếm đa số. Sự suy giảm của giáo hội công giáo ở Mỹ Latin bắt đầu từ những năm 1980, khi giáo hoàng Juan Pablo II phát động cuộc chiến chống lại thần học giải phóng, một học thuyết đặt cuộc đấu tranh chống đói nghèo, rốt nát và áp bức làm trung tâm cho sứ mệnh của giáo hội và tán thành những quan điểm chính về bất công xã hội mà các Marx đã đưa ra. Le Figaro phân tích, phong trào này từng phát triển mạnh tại Brazil, nhưng đã bị kìm hãm dưới thời giáo hoàng Juan Pablo II, người lúc đó tập trung chống chủ nghĩa cộng sản. Do vậy, giáo hội công giáo, vốn gắn bó sâu sắc với các cộng đồng nghèo nhất, đã đánh mất vai trò của mình và nhường chỗ cho các giáo phái tin lành phát triển.
Ngoài ra, sự suy giảm của công giáo và sự trỗi dậy của các giáo phái tin lành cũng liên quan đến các yếu tố đô thị hóa.
Trong 4 thập kỷ qua, các nước Mỹ Latin đã chứng kiến một làn sóng di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị. Người dân đến sống ở những vùng ven đô, lập nên các khu dân cư mới, không có cấu trúc tổ chức, không có trung tâm hay cơ sở hạ tầng. Trong khi nhà thờ công giáo thường tọa lạc tại trung tâm làng mạc, thì các đền thờ tin lành có thể được dựng lên ở bất cứ đâu, trong một rạp chiếu phim bỏ hoang hay một nhà kho. Cuối cùng là tại Mỹ Latin, số người không theo tôn giáo nào ngày càng tăng. Họ không phải vô thần, nhưng họ không thuộc về bất kỳ giáo hội nào, với tâm niệm là không giáo hội nhưng vẫn có Đức Chúa Trời.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
về thời sự châu Á, các báo Pháp quan tâm tới vụ khủng bố ở Kashmir và căng thẳng ngoại giao giữa Ấn Độ và láng giềng Pakistan. Hôm 22 tháng 4, một nhóm vũ trang đã nổ súng vào đoàn khách du lịch đang tham quan tại Pahalgam, một địa phương thuộc vùng Kashmir, phía bắc Ấn Độ. Kết quả là 26 người thiệt mạng, bao gồm 25 người Ấn Độ không phải dân gốc Kashmir và một người Nepal.
Theo La Croix, có hai nhóm bị nghi đứng sau vụ tấn công. Trước hết là Laskar-e-Taiba, một tổ chức vũ trang Hồi giáo đấu tranh để biến vùng Kashmir thuộc Ấn, nơi đa số dân là người Hồi giáo, được sáp nhập vào Pakistan. Nhóm thứ hai là Mặt trận Kháng chiến Kashmir, một tổ chức vũ trang tập trung vào việc đấu tranh cho quyền tự trị của Kashmir. Tuy nhiên, theo bà Charlotte Thomas, nhà chính trị học chuyên nghiên cứu về khu vực Kashmir, thì nhóm thứ hai này hoàn toàn không nhắc đến bản sắc Hồi giáo hay ý định sáp nhập với Pakistan trong các tuyên bố của mình. Trong khi đó, tờ Le Monde tập trung phân tích nguyên nhân của những căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad. Theo đó, không chỉ có những tranh chấp lâu đời về đất đai, Ấn Độ và Pakistan còn giành giật nhau cả nguồn nước. Đối với Islamabad, yêu sách về việc kiểm soát vùng Kashmir gắn liền với vấn đề về nguồn nước. New Delhi đang nắm vòi nước trong tay với các đập và hồ chứa trên sông Ấn, sông Chenab và sông Jhelum, có thể khiến kẻ thù của mình chết khát hoặc bị nhấn chìm trong cảnh ngập lụt. Pakistan thì nằm ở hạ lưu, hoàn toàn dễ bị tổn thương.
Vẫn về tình hình châu Á, nhật báo Le Figaro chạy tựa, thuế quan, Tokyo mắc kẹt giữa Bắc Kinh và Washington.
Đây là một bài toán nan giải, buộc Nhật Bản phải có những tính toán thận trọng, vì Bắc Kinh và Washington là hai đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Đối với Mỹ, Nhật Bản công khai thể hiện thái độ ngoan ngoãn, loại bỏ mọi biện pháp trả đũa. Bộ trưởng tái sinh kinh tế của Nhật phụ trách đàm phán với Hoa Kỳ trong cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng đã đội chiếc mũ MAGA và giơ ngón tay cái trong phòng làm việc của Tổng thống Trump. Hình ảnh này ngay lập tức bị tờ Asahi, tờ báo được đọc nhiều thứ hai tại Nhật Bản, phê phán, gọi đây là một hành động tự hạ nhục của một kẻ nịnh hót, tự ngữ trong nguyên văn. Còn đối với Trung Quốc, các cuộc đàm phán mà Nhật Bản tiến hành lại kín đáo hơn. Chủ tịch Đảng Phật giáo Cometo, đối tác của Đảng Dân chủ Tự do trong Liên minh cầm quyền, đã đến Bắc Kinh trong tuần này để gặp gỡ quan chức thứ của chế độ. Cả hai đã cùng nhau kêu gọi tự do thương mại, lặng lẽ làm điều này sau lưng Washington.
Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, nâng tầm ngành nghề thủ công tại Pháp, Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
100 công chức, nghệ nhân, chủ doanh nghiệp tham gia trùng tu nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao tặng huân chương ghi công ngày 15 tháng 4 năm 2025. Họ nằm trong số hàng nghìn nhân viên, nghệ nhân tham gia vào dự án điên rồ trong vòng 5 năm. 5 năm cũng cho thấy sức mạnh của tập thể, tình tương ái và tay nghề, kỹ năng của những nghệ nhân Pháp. 100 người được trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh hoặc huân chương Công Trạng, hai loại huy chương trang trọng nhất của nước Pháp. Tự hào chào dâng và họ không giấu được xúc động như ông Philippe Mouton, người lập kế hoạch của công trường, khi trả lời nhà báo RFI Tom Malky.
Nhiều lúc người ta gọi chúng tôi là những người xây nhà thờ lớn. Chúng tôi đoàn kết gắn bó với mục tiêu và điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng tôi cũng nghĩ là mình chưa hoàn thiện hết được những điều mà chúng tôi muốn làm.
Còn đối với Waziz Abrouz, phụ trách phòng cháy chữa cháy.
Đây là một ngày đặc biệt đối với chúng tôi. Khi tôi tới nhà thờ Đức Bà Paris, 3 tháng sau vụ cháy, là cả một đống tro tàn. Nhưng hiện giờ thì đó là thử thách đẹp nhất thế giới. Tôi rất tự hào. Tự hào vì đã được tham gia trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris.
Khi thông báo quyết tâm trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris trong vòng 5 năm, Tổng thống Pháp Macron đã khiến mọi người bất ngờ, thậm chí có phần chỉ trích vì quá lạc quan nếu nhìn vào khối lượng công việc. Nhưng mục tiêu đã hoàn thành, hàng nghìn nghệ nhân, đội ngũ kỹ thuật, thiết kế, thi công đã giúp nhà thờ Đức Bà Paris rực rỡ hơn cả trước đây. Rất nhiều ngành nghề thủ công cổ và có nguy cơ biến mất được phục hồi và được đề cao trong công trường trùng tu. Trả lời RFI, ông Philippe Josse, chủ tịch tổ chức công Rebâtir Notre-Dame, có nghĩa là tái xây dựng nhà thờ Đức Bà, nhận định.
Thành công này là thành công của người Pháp, là niềm tự hào của người Pháp, và vì thế, thật tuyệt vời khi chúng ta có mặt tại Điện Élysée ngày hôm nay. Mọi người đều nói là đã sống được cuộc phiêu lưu của đời mình. Chúng tôi đã có được cuộc phiêu lưu chỉ một lần trong đời. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại điều gì đó ý nghĩa đến như vậy. Họ đều nói như vậy, họ sống như vậy. Và điều tuyệt vời là trải nghiệm nghiệm đó mang tính tập thể. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Macron muốn đó là khoảnh khắc tập thể và tất cả chúng tôi cùng trải nghiệm khoảnh khắc này, như lúc cùng nhau làm việc trên công trường. Việc chúng tôi cùng nhau trải nghiệm vinh dự này, đó là lật sang một trang mới. Nhưng cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục nhờ lòng hào phóng, đến mức chúng tôi có thể thực hiện những công việc trùng tu khác mà nhà thờ cần. Bởi vì vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà thờ Đức Bà Paris đã cần được sửa chữa, cho nên có thể tiến hành ngay bây giờ. Sẽ có ít nhân viên trên công trường hơn trước. Có nhiều ngành nghề đã rời khỏi công trường, nhưng dù sao, chúng tôi vẫn tiếp tục theo đúng tinh thần trước đây, trong không gian làm việc hài hòa, và đó chính là điều mà nhà thờ Đức Bà Paris xứng đáng được hưởng.
Có đến 2.000 người tham gia trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, cả một thế hệ nhà thờ Đức Bà Génération Notre Dame, theo lời phát biểu của Tổng thống Pháp, đã cho thế giới thấy rằng không có gì cưỡng lại được sự táo bạo, ý chí, sự chăm chỉ và hy vọng.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris fut attaquée, sauvée.
Vào ngày 15 tháng 4 2019, nhà thờ Đức Bà Paris đã bị tấn công, được giải cứu, và kể từ ngày đó, chúng ta bắt đầu xây dựng lại nhà thờ. Và nếu chúng ta ở đây đêm nay, đó là nhờ tinh thần anh hùng của những người lính cứu hỏa, tấm lòng hào phóng của tất cả các nhà tài trợ và tổ chức đã tham gia vào nỗ lực này, nhờ tài năng và sự cống hiến của hàng ngàn nghệ nhân, bạn đồng hành, chuyên gia, cũng như rất nhiều dân biểu và công dân. Có hàng ngàn người đã tham gia công trình, và tối nay có 100 người cùng gia đình và người thân mà tôi chào đón ở đây.
Accompagné par vos familles et vos proches que je salue avec vous.
Họ làm việc 24/24, 6/7 ngày, tất cả có chung tâm nguyện là khôi phục lại ngôi nhà tâm linh và tinh thần gắn bó với người dân Pháp phủ đầy tro và than sau trận hỏa hoạn và tưởng như sắp sập. Rất nhiều người trong số này làm những nghề hiếm hoặc ít được biết đến như thợ mộc truyền thống, thợ xây đá để tái thiết các mái vòm và mái vòm theo kiến trúc Gothic, thợ làm kính để phục hồi các cửa sổ kính màu thế kỷ thứ 13, vân vân. Nhiều nghề như đẽo gỗ bằng rìu như được hồi sinh từ thời Trung Cổ. Trước những dự án này, nhiều nghề đã bị mai một do thiếu các dự án quy mô lớn. Trong bài diễn văn, Tổng thống Pháp Macron đã cảm ơn từng ngành nghề tham gia công trường đặc biệt này.
À tous les métiers du bois. Menuisier d'art, parqueteur, restaurateur de marqueterie.
Xin cảm ơn tất cả các thợ mộc nghệ thuật, thợ lát sàn gỗ, thợ phục chế đồ khảm, những người làm nghề lâm nghiệp, thợ cưa, thợ xe gỗ và đá, thợ làm khuôn mái, thợ làm dụng cụ cắt, đôi khi đã phát minh lại chúng, đến từ thời xa xưa. Bằng cách khôi phục lại cánh rừng, khuôn mái nhà thờ, bằng cách dựng mũi tên hướng lên bầu trời, các bạn đã giúp định hướng lại cho rất nhiều người trong chúng ta. Cảm ơn thợ bột ghế, họa sĩ và thợ phục chế tranh. Các bạn đã khôi phục vẻ huy hoàng của các nhà nguyện và đất nước của chúng ta.
Anodoreur, fondeur, ferronnier d'art, serrurier, dinandier, patineur, lustrier, designer du mobilier liturgique, éclairagiste. Vous avez montré que Notre-Dame, c'est l'universel exprimé dans chaque détail.
Xin cảm ơn những người thợ mạ vàng, thợ đúc, thợ rèn, thợ khóa, thợ làm đồng thau, thợ làm đèn chùm, các nhà thiết kế đồ nội thất phụng vụ, các nhà thiết kế ánh sáng. Các bạn đã cho thấy rằng nhà thờ Đức Bà được thể hiện trong từng chi tiết. Xin cảm ơn những người chế tạo đàn organ, thợ làm chuông, chuyên gia âm thanh. Các bạn đã tái tạo sự hòa hợp giữa hữu hình và vô hình. Xin cảm ơn những bậc thầy làm thủy tinh đến từ khắp nước Pháp. Các bạn đã cứu con người của nhà thờ. Xin cảm ơn những người thợ lợp mái và thợ làm ngọn tháp. Các bạn đã thể hiện xứng đáng với quá khứ của đất nước chúng ta. Và tôi không quên những người thợ giàn giáo, những người vận hành cần cẩu, những người leo dây thách thức cả định luật hấp dẫn, những chuyên gia kỹ thuật và điện, những kỹ sư thợ điện, chuyên gia về phòng cháy, cung cấp năng lượng.
Électricien, spécialiste de la sécurité incendie, expert des fluides, de l'alimentation en énergie.
Dự án đã giúp nhiều thanh niên được học nghề từ các nghệ nhân bậc thầy theo tinh thần trao truyền giữa các thế hệ ngay trên công trường nhà thờ Đức Bà. Alexandre Goujon là một ví dụ, theo lời kể với RFI của người mẹ được mời dự lễ trao huân chương. Chính cháu là người phụ trách chuông của nhà thờ Đức Bà Paris, có 8 quả chuông. Mỗi mùa hè cháu đến làm việc ở tháp chuông cùng cha và những người công nhân. Chúng tôi vào thăm nhà thờ Đức Bà Paris về và tôi cùng cháu đến xem những quả chuông đó. Tôi nói với cháu, hoàn hồ, thật tuyệt vời, đây chắc chắn là dự án đẹp nhất trong cuộc đời con. Và thành công của dự án có 102 còn tạo hiệu ứng nhà thờ Đức Bà, theo một báo cáo được Viện Cao cấp Ngành nghề công bố ngày 3 tháng 12 năm 2024, thì số lượng người học việc trong các ngành nghề nghệ thuật di sản, ví dụ như nghề mộc và thợ nề công trình cổ, đã tăng đáng kể từ năm 2018 đến năm 2023. Cụ thể, số lượng thợ mộc học việc tăng 44% và tăng gần gấp đôi đối với thợ xây dựng công trình cũ hoặc thợ kẽm. Ngoài ra, những nghề chuyên biệt như thợ chế tạo đàn organ và thợ làm cửa sổ kính màu thường có vài chục người theo học hàng năm đã tăng lên gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn chỉ trong vòng 5 năm. Thực ra, ngành nghề thủ công đã có một đợt cải cách lớn vào năm 2018 và được hưởng các khoản trợ cấp tuyển dụng lớn để thu hút học viên. Số lượng học viên trong tất cả các ngành cộng lại ở Pháp đã tăng gần gấp 3, từ 317.000 người vào năm 2017 lên thành 853.000 người vào năm 2023. Và thành công này phần nào là nhờ có thêm hiệu ứng Notre Dame, khiến giới trẻ quan tâm hơn tới nghề thủ công và di sản. Công trình cũng giúp thay đổi cách công chúng nhìn nhận các hoạt động thủ công thường bị đánh giá thấp. Trả lời AFP, bà Catherine Ely, giám đốc Viện Cao cấp Ngành nghề, một trung tâm nghiên cứu và cung cấp nguồn lực về nghề thủ công và các doanh nghiệp nhỏ do nhà nước thành lập, thì cho rằng Notre Dame đã giúp nói rất nhiều về những nghề sáng tạo và những nghề nghệ thuật này. Những người hùng văn hóa đã để lại cho công chúng sự thán phục khi tham quan nhà thờ Đức Bà Paris, màu vàng óng của những viên đá được lau chùi sạch sẽ, màu sắc tươi sáng của những ô cửa sổ kính màu được phục chế một phần. Ánh sáng được bài trí để tăng thêm màu sắc của những nét trang trí trong các nhà nguyện. 1.500 ghế sồi được thiết kế để phục vụ từ 14 đến 15 triệu du khách hàng năm. Công việc thầm lặng của hơn 2.000 người trong suốt 5 năm được lưu lại trong những bức ảnh thước phim. Tổ chức Corbatier Notre Dame cung cấp miễn phí dưới dạng PDF cho mọi cơ quan địa phương muốn tổ chức triển lãm và mở cửa miễn phí cho công chúng về công trình phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris. Và qua đó, khách tham quan có thể khám phá khoảng 20 ngành nghề tiêu biểu.
Vì sao mà Washington và Tehran nhanh chóng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân quân sự của Iran? Thưa quý thính giả, Trọng Thành tìm cách trả lời câu hỏi này trong khuôn khổ tạp chí Tiêu Điểm. Mời quý vị nghe lại tạp chí đã được phát vào ngày hôm qua. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 vừa qua, tức hơn 2 tháng kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền, Iran và Mỹ quyết định nối lại đàm phán để tìm cách đạt được thỏa thuận về một loạt các vấn đề đang khiến căng thẳng song phương có thể biến thành chiến tranh, trong đó căn bản nhất là về chương trình hạt nhân quân sự của Iran. Vì sao Mỹ và Iran lại nhanh chóng nối lại đàm phán? Đây là lần đầu tiên Mỹ và Iran khởi sự đàm phán kể từ năm 2018, tức là từ khi nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhất của Donald Trump đã đơn phương rút khỏi Hiệp định về hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga, với nội dung chủ yếu là các trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ để đánh đổi lấy việc Iran ngừng chương trình phát triển hạt nhân quân sự. Đàm phán vừa được mở lại được tiến hành thông qua trung gian của quốc gia Trung Cận Đông Oman, do Mỹ và Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ 45 năm nay sau cuộc cách mạng Hồi giáo. Quan điểm của giáo chủ tối cao Iran là bác bỏ việc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Chương trình tên lửa đạn đạo hay chính sách của Iran đối với các lực lượng vũ trang thân Tehran trong khu vực mà Mỹ và Israel lo ngại được Iran sử dụng để chống lại các lợi ích của mình tại khu vực có thể là nội dung của các thương thuyết mà Mỹ muốn gây sức ép để buộc Iran phải có các nhiên liệu. Tuy nhiên, chương trình vũ khí hạt nhân của Iran được coi là điểm then chốt. Trong một phát biểu trên báo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh lằn danh đỏ của Washington là việc Iran không được quân sự hóa năng lực hạt nhân. Về phần mình, ông Ali Samkhani, một cố vấn của thủ lĩnh tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định việc Iran tham gia đàm phán không nhằm mục tiêu xây dựng hình ảnh, mà thực sự hy vọng đạt được một thỏa thuận nghiêm túc và công bằng. Trong một câu trả lời phỏng vấn đài Ekhafi vào thời điểm Iran và Mỹ vừa mở lại đàm phán, ông Thierry Covey, nhà nghiên cứu tại Viện Các quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, nhận định là có thể chính bài học được rút ra từ thất bại trong nhiệm kỳ đầu tiên khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận đã khiến Tổng thống Trump nhanh chóng nối lại đàm phán với Iran.
C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a la réponse.
Có thể giả định rằng mặc dù Trump không thể nói ra, nhưng ông đã nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm lớn khi rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5 2018. Có lẽ ông đã quá tin tưởng vào các cố vấn như John Bolton hay cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, người có lập trường chống Iran rất cực đoan. Chúng ta có thể thấy rõ rằng kể từ khi tái đắc cử, trong khi một mặt đe dọa sẽ có hành động quân sự chống Iran hoặc ban hành các lệnh trừng phạt mới, Trump vẫn liên tục nhắc lại muốn đàm phán một thỏa thuận mới với Iran. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trump có thể hiểu về thất bại này, vì Iran đã rút khỏi thỏa thuận và chưa bao giờ tiến gần đến năng lực sản xuất vũ khí nguyên tử như vậy. Rõ ràng là ông đã rút ra bài học từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Theo nhà nghiên cứu Thierry Covey, thì tình hình căng thẳng hiện tại liên quan đến việc Iran đang ở gần ngưỡng có uranium được làm giàu đủ mức và đủ lượng để chế tạo vũ khí hạt nhân là một trong các lý do chính khiến Mỹ phải giáo diết thúc đẩy đàm phán.
Iran được cho là có đủ lượng uranium làm giàu để có khả năng chế tạo ít nhất 4 quả bom nguyên tử. Cho nên thật sự là mọi người đều lo lắng. Hơn nữa, thỏa thuận trước sẽ hết hạn vào tháng 10 2025. Vì vậy, Hoa Kỳ đã đặt ra 2 tháng để đạt được một thỏa thuận mới, đảm bảo rằng Iran không tiến tới chế tạo bom nguyên tử.
Trên làn sóng RFI, ông David Rigolet-Rose, chuyên gia về Trung Đông và bán đảo Ả Rập, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic, giải thích rằng trong hiện tại không có gì ngăn cản Iran về mặt kỹ thuật trong mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran hiện đang bước vào giai đoạn có thể tăng mức làm giàu uranium từ 60 cho đến 90%, tức là từ mức mà chuyển sang chế tạo bom nguyên tử là rất nhanh chóng. Iran chưa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, cho dù Mỹ đơn phương rút, nhưng việc Washington rút đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thỏa thuận được tuân thủ theo các điều khoản ban đầu. Theo một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được đài France 24 trích dẫn hồi cuối tháng 2 vừa qua, thì lượng dự trữ uranium được làm giàu ở mức 60% trong hiện tại của Iran gấp đến 41 lần mức mà Hiệp định 2015 cho phép. Tính đến ngày 8 tháng 2, Iran sở hữu tổng cộng 274 kg uranium được làm giàu ở mức 60% so với mức 182 kg 3 tháng trước đó. Tốc độ sản xuất uranium làm giàu cao ở mức 60% của Iran như vậy đã được tăng tốc đáng kể. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xem đây là tình hình rất đáng lo ngại. Theo ông Ali Vaez, chuyên gia về Iran tại nhóm International Crisis Group, thì nếu lượng uranium mà Iran đang có được đã được làm giàu ở mức 90%, thì quốc gia này có đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân với tốc độ một vũ khí trong một tháng. Đầu tháng 12 năm ngoái, Tehran đã cảnh báo sẽ đưa vào sử dụng các máy ly tâm tân tiến hơn nhiều để tăng tốc làm giàu uranium. Quyết định này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Nhưng vào thời điểm loan truyền báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói trên, Tehran vẫn khăng khăng bác bỏ khả năng đàm phán với Hoa Kỳ. Vì sao chính quyền Iran đã nhanh chóng đảo ngược quan điểm, khăng khăng không chấp nhận đàm phán với Mỹ chỉ cách đó không lâu? Nhà nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược nhìn thấy ở đây những lo sợ của chế độ Hồi giáo Iran trước các áp lực ngày càng lớn từ bên ngoài cùng tình trạng phẫn nộ của dân chúng trong nước.
Đúng là chỉ một vài tuần trước, lãnh đạo tối cao Iran còn nói không được, không được, sẽ không khôn ngoan và không hợp lý khi đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, ông ta đã thay đổi quyết định. Và nếu ông thay đổi quyết định thì đó là vì thật sự có một cuộc khủng hoảng chính trị ở Iran kể từ năm 2022. Có một vấn đề về tính hợp pháp của chính quyền Iran, có những khó khăn về kinh tế mà chúng ta không nên phóng đại, nhưng rõ ràng có lạm phát hiện vẫn ở mức 30% và trên hết là dân chúng đã mệt mỏi. Vì vậy, chế độ Iran lo sợ nếu có lệnh trừng phạt mới của Mỹ thì chắc chắn sẽ có các phong trào phản đối trong dân chúng. Và sau đó thật sự là có đe dọa về một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel. Những điều này thật sự ảnh hưởng đến việc Iran quyết định đàm phán.
Donc effectivement ça joue sur le fait que l'Iran accepte de négocier. Ils ont également des lignes rouges, il faut pas croire qu'ils vont céder sur tout.
Trên thực tế, vấn đề Iran sản xuất được vũ khí hạt nhân hay không không còn nằm trong lĩnh vực kỹ thuật mà ở quyết định chính trị theo nhiều chuyên gia. Trong một chương trình tọa đàm của RFI tuần này, nhà nghiên cứu Clément Tech, giảng viên tại Đại học Paul Valéry ở Montpellier và Học viện Sciences Po Paris, chuyên gia về thế giới Iran, nhấn mạnh rõ đến sự khác biệt này.
Nếu lãnh tụ tối cao giáo chủ Ali Khamenei ra quyết định thì Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải mất từ 1 đến 3 năm để có được vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được. Vì vậy, đây chưa phải là vấn đề cấp bách. Chúng ta cần phân biệt giữa năng lực thực sự sản xuất vũ khí để có thể sử dụng và khả năng có đủ số lượng uranium để về mặt lý thuyết có thể sản xuất được vũ khí. Về điểm thứ hai này, thời hạn là ngắn hơn nhiều. Tôi nghĩ là trên các phương tiện truyền thông có sự nhầm lẫn giữa việc có được vũ khí hạt nhân với việc có đủ lượng uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai chuyện không phải là một. Chính vì vậy, vẫn còn có khả năng đàm phán, và trong hiện tại, công cụ được ưu tiên để kiểm soát tham vọng hạt nhân của Iran là con đường ngoại giao.
Et que pour l'instant, l'outil privilégié pour gérer ses ambitions nucléaires iraniennes.
Iran có thể đạt được một thỏa hiệp về chương trình hạt nhân quân sự với Mỹ trong thời gian tới hay không? Đối với nhiều chuyên gia, thì mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ các phe nhóm chủ chốt trong chế độ Hồi giáo Iran nhìn nhận ra sao về vấn đề này. Trả lời RFI, chuyên gia về thế giới Iran Clément Tecme giải thích.
La question c'est est-ce que la décision de militariser le programme.
Câu hỏi đặt ra là việc quyết định phát triển chương trình hạt nhân quân sự có phục vụ cho lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không? Và quyết định này có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không? Tổng thống Pháp Jacques Chirac, trong một cuộc trả lời phỏng vấn nổi tiếng với tờ New York Times hồi năm 2006, từng nói rằng nếu Tehran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân thì Iran sẽ bị nguyền rủa. Như vậy, nhìn chung, có thể thấy là nếu Iran phát triển chương trình hạt nhân quân sự, chế độ Hồi giáo sẽ sụp đổ. Có một cuộc tranh luận trong nội bộ chế độ Iran về việc có nên phát triển chương trình hạt nhân quân sự hay không. Cuộc tranh luận này dựa trên ý tưởng chính, đó là nếu Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, thì chế độ Hồi giáo có thể sẽ quyết định nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ là trong hiện tại có một nhận thức chung về việc này. Đó là cái giá mà Iran phải trả nếu quyết định thúc đẩy chương trình hạt nhân quân sự sẽ lớn hơn các lợi ích mà chế độ Hồi giáo Iran có thể thu được từ việc quyết định phát triển vũ khí hạt nhân, mà rõ ràng là một mối đe dọa tồn vong đối với chế độ.
Sachant qu'elle mettra en danger sa survie.
RFI, les voix du monde. Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trung Quốc phủ nhận tin đã khởi động đàm phán với Hoa Kỳ về chiến tranh thương mại. Khủng bố tại Kashmir nổ súng giữa Ấn Độ với Pakistan, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đang chịu áp lực kép từ phía ông Donald Trump và bom đạn của Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 26 tháng 4, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam qua chủ đề phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau đó sẽ là tạp chí góc vườn âm nhạc nói về bản phóng tác lời Việt Tình Anh Tha Thiết, và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.